Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần kết bài viết về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, trước sự chống đối của người Do Thái, Chúa Giê-xu đã giải thích bài diễn từ của mình cho họ. Bài diễn từ về mầu nhiệm hoạt động của Chúa Giê-xu. Bài diễn từ này gồm hai phần chính. Thứ nhất là sự hợp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con trong hoạt động ban sự sống và xét xử. Chương 5, từ câu 19 đến câu 30. Thứ hai là việc làm chứng cho Chúa Con. Chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Bài tin mừng hôm qua đã trình bày phần thứ nhất. Hôm nay, Thánh Gioan tiếp tục trình bày phần thứ hai, việc làm chứng cho Chúa Con trong diễn từ của Chúa Giê-xu. Để giúp cho những người Do Thái hiểu về những điều Chúa Giê-xu đang làm, và giúp họ tin vào Ngài, nên Ngài đã giải thích cặn kẽ diễn từ mầu nhiệm hoạt động của mình. Trong phần thứ hai của diễn từ, Chúa Giê-xu đã nêu lên những chứng nhân. Chúa Cha làm chứng cho Chúa Con. Gioan Tiền Hô làm chứng về Chúa Con. Các việc Chúa Con làm đã làm chứng về Chúa Con là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, Đấng đem lại bình an và hạnh phúc cho những người khổ đau. Và Thánh Kinh, qua vai trò của Mô-xê, đã nói về Chúa Con. Thế nhưng, những người Do Thái cứng đầu cứng cổ, vẫn không chịu tin vào Ngài và những lời Ngài nói. Vì thế, họ sẽ không có sự sống, vì đã khước từ đón nhận sự sống, tức là đón nhận Chúa Giê-xu. Trong tâm tình mùa chay, chúng ta cần đọc kỹ và suy niệm sâu xa bài tin mừng hôm nay, để biết dựa vào Kinh Thánh, vào lời chứng của Gioan Tiền Hô, vào việc Chúa Giê-xu đã làm, và vào tiếng lương tâm chân chính do Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận biết và xác tín vào Chúa Giê-xu Kitô về công trình cứu chuộc của Người. Nhờ đó, chúng ta gắn bó với Chúa hơn và sống theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng, lời Kinh Thánh là những lời của Chúa nói với dân Ngài. Xin giúp chúng con năng đọc và suy gẫm Kinh Thánh, để hiểu những giáo huấn của Ngài, và để yêu mến Ngài hơn, hầu chúng con có thể lãnh nhận được ơn cứu độ là chính Chúa. Amen.
Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con tôi cao quý. Xin cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con lang dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa là Cha thương xót, luôn chờ đợi chúng ta hoán cải mỗi khi chúng ta lầm lạc. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 6 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, trước sự hiện diện của 40.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca trong Thánh lễ Chủ nhật thứ tư mùa chay năm C về dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về. Đức Thánh Cha nói, trong chương thứ 15 của tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót. Dụ ngôn con chiên lạc tìm lại được, dụ ngôn đồng tiền lại tìm thấy, và dụ ngôn dài về người con trai hoang đàng, hay đúng hơn, về người cha thương xót. Hôm nay, trong hành trình mùa chay, tin mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn thứ ba này. Trong đó, vai chính là người cha và hai người con. Trình thuật cho chúng ta thấy một vài đặc điểm của người cha. Đó là một người luôn sẵn sàng tha thứ và hy vọng, dù điều gì xảy ra đi nữa. Nhất là nổi bật lòng bao dung của ông trước quyết định của người con út rời nhà ra đi. Lẽ ra, ông có thể chống lại vì biết rằng người con ấy chưa trưởng thành. Trái lại, ông để đứa con ra đi, tùy thấy trước những rủi ro có thể xảy ra. Thiên Chúa cũng hành động như thế đối với chúng ta. Ngài để cho chúng ta tự do, dù chúng ta có thể sai lầm. Vì khi tạo dựng chúng ta, Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân cao cả là tự do. Chúng ta có nghĩa vụ sử dụng tốt tự do ấy. Nhưng sự tách biệt của người con ấy chỉ là về mặt thể lý. Người cha vẫn luôn mang người con ấy trong con tim. Ông tin tưởng chờ đợi con trở về. Ông chăm chú nhìn con đường với hy vọng thấy con trở về. Và một hôm, ông thấy người con xuất hiện từ xa. Lúc ấy, ông xúc động, chạy ra đón con, ôm con và hôn. Thật là dịu dàng dường nào. Người cha cũng dành thái độ ấy cho người con cả, là người vẫn luôn ở nhà. Mà nay người con này tức giận và phản đối, vì không hiểu và không chia sẻ tất cả lòng từ nhân đối với đứa em đã lầm lỗi. Người cha ra ngoài để gặp người con cả và nhắc nhở cho anh ta rằng, cha và con vẫn luôn ở với nhau và có chung mọi điều, nhưng cần phải vui mừng đón tiếp người em trở về nhà. Trong dụ ngôn này, ta cũng có thể thấy hình bóng người con thứ ba, âm thầm. Đó là người con không giữ cho mình đặc ân giống như cha, nhưng đã hủy bỏ mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ. Người con tôi tớ này là sự nối dài đôi vòng tay và trái tim của cha. Người đã đón nhận người con hoang đàng và rửa đôi chân bẩn thỉu của người con ấy. người đã chuẩn bị bữa tiệc để mừng lễ tha thứ. Người là Chúa Giêsu, dạy chúng ta hãy có lòng thương xót như cha. Hình ảnh người cha trong dụ ngôn biểu lộ con tim của Thiên Chúa. Người là cha thương xót, đấng yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu, vượt ra ngoài mọi giới hạn, luôn chờ đợi chúng ta hoán cải mỗi khi chúng ta lầm lạc. Ngài chờ đợi chúng ta trở về khi chúng ta xa lìa Ngài, vì nghĩ rằng mình có thể không cần Chúa. Ngài luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay, dù điều gì xảy ra đi nữa. Như người cha trong phúc âm, Thiên Chúa cũng tiếp tục coi chúng ta là con cái của Ngài khi chúng ta lạc đường, và Ngài đến gặp chúng ta với tất cả sự dịu dàng khi chúng ta trở về cùng Ngài. Những lầm lỗi chúng ta phạm, cả những tội trọng, không làm suy giảm tình thương trung tín của Ngài. Trong bí tích hòa giải, chúng ta luôn có thể tái khởi hành. Ngài đón nhận chúng ta, trả lại cho chúng ta phẩm giá làm con cái của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong giai đoạn mùa chay này cho đến lễ phục sinh, chúng ta được kêu gọi tăng cường hành trình hoán cải nội tâm. Chúng ta hãy để cho cái nhìn đầy yêu thương của cha chúng ta đạt tới chúng ta và hết lòng trở về cùng Ngài, loại bỏ mọi thái độ thỏa hiệp với tội lỗi. Xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng chúng ta cho đến vòng tay âu yếm của lòng thương xót của Chúa. Tin giáo hội tại Israel. Giáo hội Công giáo tại Israel đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện. Giáo hội Công giáo tại Israel đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện vì áp lực tài chính và áp lực mới từ các quan chức chính quyền địa phương. Đức cha Jacinto Bulos Marcuso, tổng đại diện Tòa Thượng phụ Jerusalem, đã nói như trên với thông tấn xã Asia News. Đức giám mục Jacinto Bulos Marcuso nói rằng, một số quan chức địa phương đang gây áp lực buộc các nhà thờ Công giáo phải nộp thuế, là điều mà trước đây các nhà cầm quyền vùng này, dưới thời đế quốc Ottoman, không bao giờ hỏi nơi các nhà thờ. Vị tổng đại diện Tòa Thượng phụ Jerusalem cho biết, một số quan chức thành phố thậm chí đã phong tỏa các tài khoản của các nhà thờ Công giáo và các dòng tu. Đức cha lưu ý rằng, họ trích các khoản thuế trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa. Vì thế, chúng tôi có nguy cơ cuối cùng là thấy mình chẳng còn một cắt bạc nào, thậm chí không còn tiền trả tiền điện, nước và khí đốt, không còn thứ gì hết. Đức giám mục Marcuso còn cho biết, hoàn cảnh của giáo hội tại Thánh Địa trở nên tồi tệ từ năm 2015, với sự sút giảm mạnh số lượng khách hành hương đến thăm vùng này. Mỗi năm giảm gần 30% so với năm trước. Sự sút giảm số khách hành hương khiến các giáo hội địa phương không nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nguồn thu đáng kể này. Thứ hai, các Kitô hữu sống ở đất thánh bị mất nguồn lợi kinh doanh. Đó là gần 30% các Kitô hữu làm việc trong lĩnh vực du lịch và hành hương giờ đây phải bươn chải kiếm miếng ăn. Thứ ba, sự sút giảm về số lượng du khách đang kéo theo sự suy giảm những hỗ trợ cho các Kitô hữu thánh địa. Đức giám mục Marcuso kêu gọi Kitô hữu trong thế giới phương Tây hãy đến thăm đất thánh. Đức cha nói rằng, họ không nên sợ hãi các cuộc xung đột. Người Do Thái và người Hồi giáo luôn xem các khách hành hương là những người tìm kiếm Thiên Chúa, và họ tôn trọng những người ấy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn Phần còn lại bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký thuộc Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Hội đồng Giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót. Bàn về việc thay đổi phương pháp làm việc trong hai thượng Hội đồng Giám mục vừa qua và kết quả của nó, Đức Hồng Y Tổng Thư ký thuộc Hội đồng Giám mục cho biết như sau. Việc thay đổi đã được đánh giá cao, ngay cả khi ban đầu nó đã gây ra một sự mệt mỏi nào đó. Bởi vì nó là một phương pháp mới, trên bình diện lý thuyết, xem ra dễ áp dụng, nhưng trên bình diện cụ thể, nó tạo ra các vấn đề không thể tránh được, liên quan tới việc thử phương pháp mới. Nhưng nói chung, chúng tôi đã ghi nhận một thành công tốt. Tài liệu làm việc đã được gửi tới các giám mục và đã khơi dậy sự chú ý rất lớn. Vì gia đình là đề tài liên quan tới tất cả mọi người. Đồng thời Đức Thánh Cha đã xin đào sâu tài liệu đã soạn thảo qua vài câu hỏi do hội đồng bình thường của văn phòng thư ký thượng hội đồng giám mục đưa ra và đặt bên lề. Các câu trả lời của tất cả mọi hội đồng giám mục được đưa vào trong tài liệu làm việc của thượng hội đồng giám mục kỳ 2. Bắt đầu giai đoạn 2 của lộ trình, nghĩa là của thượng hội đồng giám mục bình thường của tháng 10 vừa qua. Chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng, tài liệu làm việc là văn bản nền tảng của các công việc, từ đó soạn thảo bản tường trình chung kết. Khi được hỏi, có các mới mẻ nào khác liên quan tới giai đoạn 2 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình không? Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, có một điều mới mẻ khác đó là, chia các công việc của Thượng Hội đồng Giám mục thành 3 giai đoạn. Tương đương với 3 phần của tài liệu làm việc, để sau cùng đi tới một dự án văn bản duy nhất, chứ không phải là các đề nghị đơn sơ. Việc phân chia này đã cho phép suy tư các đề tài một cách riêng rẽ, không lẫn lộn hay lặp đi lặp lại trong các phiên họp khoáng đại, cũng như trong các cuộc họp theo nhóm nhỏ. Điểm mới mẻ sau cùng là, đã để cho các nhóm nhỏ, theo ngôn ngữ, có nhiều thời giờ hơn. Để các nghị phụ có thể phát biểu một cách tự do hơn, để soạn thảo các văn bản, qua đó soạn lại văn bản nền tảng cho tài liệu chung kết. Nói chung, phương pháp mới này đã cho các nghị phụ nhiều thời gian phát biểu hơn, cả khi mỗi vị chỉ có 3 phút phát biểu, chứ không phải 4 phút như trước kia trong các phiên khoáng đại. Trong các buổi họp nhóm và trong giờ tự do cuối ngày, các vị đã có thể phát biểu một cách rộng rãi hơn. Ngoài ra, Ủy ban soạn thảo tài liệu chung kết đã được nới rộng từ 7 tăng lên 10 thành viên. Ủy ban đó đã soạn thảo một dự án của tài liệu chung kết và được đệ trình các nghị phụ duyệt xét và thêm thắt. Như thế, chúng tôi đã có thể thay đổi văn bản chung kết và đệ trình lên Đức Thánh Cha. Trả lời cho câu hỏi về các cuộc thảo luận sôi nổi cũng như các lập trường khác nhau giữa các giám mục. Nhưng sau cùng, việc bỏ phiếu đã ghi nhận một sự đồng thuận rất lớn. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích. Đó đã là một công việc lớn, trong đó chúng tôi phải công nhận sự nghiêm chỉnh và tinh thần hiệp thông, đã cho phép tất cả mọi người đồng ý đi tới việc chấp nhận các vấn đề khác nhau. Trong việc này, Đức Thánh Cha là một trợ giúp khổng lồ. Ngài đã nhắc cho các nghị phụ biết rằng, phiên khoáng đại không phải là một quốc hội. Mà là một không gian, trong đó, cần phải để cho Chúa Thánh Thần hành động. Việc đối chiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục đã thực sự làm giàu cho văn bản nền tảng. Các nghị phụ đã trao đổi ý kiến, cùng nhau làm việc với lòng chân thành, sự nghiêm chỉnh và liêm chính, không lắt léo, cả khi các phương tiện truyền thông đã làm sai lạc vài khía cạnh. Cả lá thư gửi Đức Thánh Cha từ phía vài hồng y cũng được nhìn và hiểu trong chân trời này. Vài nghị phụ đã bày tỏ các khó khăn của các vị trong việc chấp nhận phương pháp mới này và đã muốn phát biểu, và nhận được câu trả lời nhanh chóng. Các nghi ngờ của các vị đã được giải tỏa ngày hôm sau. Chính tôi đã minh giải trong bài phát biểu của mình. Đức Thánh Cha cũng đã ngỏ lời với các nghị phụ và cống hiến các minh xác quan trọng. Tất cả các nghị phụ rất hài lòng. Nói về một số đề nghị cho đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục lần tới, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết. Trong lúc này, chúng ta chờ đợi tông huấn của Đức Thánh Cha liên quan tới lộ trình thượng hội đồng giám mục vừa kết thúc. Liên quan tới tương lai, sẽ có một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ mới của Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 4 tới đây. Trong dịp đó, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ trình bày một tổng hợp các đề nghị của các nghị phụ và của các hội đồng giám mục liên quan tới đề tài của Thượng hội đồng Giám mục tới. Hiện nay, chúng tôi chỉ có các đề nghị của các nghị phụ. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về thời gian. Vì trong lúc này, chúng tôi đang làm việc liên quan tới sự cải tổ trật tự Thượng Hội đồng Giám mục. Trả lời cho câu hỏi về tương quan giữa lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vừa kết thúc và năm Thánh Ngoại Thường lòng thương xót, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho hay. Có tương quan chứ? Trong diễn văn kết thúc phiên khoáng đại cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, chúng ta đã tìm ôm lấy sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa một cách trọn vẹn và can đảm, mà không bao giờ rơi vào trong nguy hiểm của khuynh hướng tương đối hóa, hay là mất uy tín người khác. Để sáp nhập vào và sống Thượng Hội đồng Giám mục này, trong bối cảnh của năm Ngoại Thường lòng thương xót, mà giáo hội được mời gọi sống. Chúng ta có thể nói rằng, lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục đã cống hiến một khúc nhạc mở đầu cho năm Thánh, bằng cách chỉ cho thấy nơi lòng thương xót một cột trụ chính yếu, trên đó chúng ta xây dựng cuộc sống cụ thể của gia đình và chính việc mục vụ gia đình. Gia đình là một nơi ưu tiên để thực thi lòng thương xót. Trong gia đình, các thành phần được mời gọi liên lỉ thực thi nghệ thuật tha thứ cho nhau, bỏ qua các lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Và đây là một suy tư từ các gia đình trải rộng ra gia đình Kitô và toàn gia đình nhân loại. Trong ý thức rằng, thời đại chúng ta đặc biệt cần đến lòng thương xót, như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều lần.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Khi đang bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi rằng, trong Kinh Thánh, có chỗ nào gọi Thiên Chúa là mẹ không? Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhờ cuộc tranh luận với các tác giả của phe nữ quyền, mà các nhà thần học đã có dịp đọc lại Kinh Thánh kỹ lưỡng hơn. Trong vấn đề này, có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, Kinh Thánh thực sự có những đoạn mô tả Thiên Chúa với những nét của nữ tính. Thứ hai, nhưng mà Kinh Thánh lại không bao giờ gọi Thiên Chúa là mẹ. Thế nào là những nét nữ tính của Thiên Chúa trong Kinh Thánh? Gọi là những nét nữ tính khi các tác giả Kinh Thánh so sánh cách đối xử của Thiên Chúa, giống như cách đối xử của bà mẹ. Chẳng hạn như đoạn văn của sách ngôn sứ Isaiah, chương 49 câu 15, vừa trích dẫn trên đây. Khi nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa không thể nào bỏ rơi dân tộc mà mình đã chọn. Sang đến chương 66 câu 13, ông Isaiah cũng lại ví Thiên Chúa như bà mẹ an ủi vỗ về con mình. Nhưng mà có lẽ đoạn văn âu yếm nhất là chương 11 của ngôn sứ Hosea. khi ông mô tả Thiên Chúa, tập cho đứa con biết đi, rồi bồng bế nó, mớm cho nó ăn. Tuy có lẽ Thiên Chúa được trình bày như người cha, nhưng là một người cha đầy tình cảm của người mẹ. Ngoài ra, các học giả còn liệt kê một số đoạn văn ví tình thương của Thiên Chúa như lòng mẹ, mà trong ngôn ngữ Do Thái gọi là bụng dạ của bà mẹ cưu mang con cái. Chẳng hạn như Isaiah chương 22 câu 24, chương 44 câu 2 và câu 24, chương 46 câu 3 đến câu 4. Đối lại, chúng ta gặp thấy ở Thánh Vịnh 131 câu 2, một câu văn biểu lộ lòng tín thác vào Thiên Chúa như đứa con tựa vào lòng mẹ. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Còn có thể dùng những phương pháp khác nữa để tìm ra các đoạn văn nói đến những nét nữ tính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, như đã nói trên đây, Kinh Thánh không gọi Thiên Chúa là mẹ. Có phải tại vì các tác giả Kinh Thánh là nam giới và chịu ảnh hưởng của văn hóa phụ hệ chứ gì? Quý vị và các bạn thân mến, đó là lối giải đáp khá quen thuộc. Sách Kinh Thánh đã được viết trong khung cảnh văn hóa phụ hệ, trọng nam khinh nữ. Vì thế, phải đặt Thiên Chúa vào phái mạnh, là cha, là phu quân, chứ không thể nào xếp Ngài vào phái yếu được. Tuy nhiên, các học giả cho rằng, câu trả lời không đơn giản như vậy. Khi đối chiếu với các nền văn hóa trong miền Cận Đông, người ta nhận thấy có nhiều tôn giáo trình bày Thiên Chúa dưới hình dạng phụ nữ. Dân Do Thái cũng biết những phong tục đó, và họ đã phản ứng lại. Lý do không phải là vì trọng nam khinh nữ, nhưng là vì nhận thấy tục thờ nữ thần ở Canaan đưa đến tín ngưỡng đa thần. Đã có nữ thần thì sẽ có nam thần cho có đôi có lứa, và cứ thế mà nhân cấp lên. Đi xa hơn nữa, các học giả nhận thấy rằng, không những Cựu Ước không bao giờ gọi Thiên Chúa là mẹ, mà cũng tỏ ra dè dặt khi gọi Thiên Chúa là cha. Những lần gọi Thiên Chúa là cha không nhiều lắm, có lẽ vì sợ hiểu lầm khi sống ở giữa các dân tộc khác, khi mà tư tưởng cha mẹ gắn liền với việc sinh sản tự nhiên, tựa như bà Âu Cơ trong lịch sử Việt Nam với 100 trứng. Thiên Chúa được gọi là cha của dân tộc Israel không phải vì đã sinh sản tổ tiên của dân này, nhưng là vì Ngài đã yêu thương tuyển chọn họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, gọi Thiên Chúa là mẹ được không, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúc tụng Chúa vì người nghe tim tôi khẩn nguyện. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn khiên mộng chớ che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người, tôi đã được người thương trợ giúp nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, cất cao tiếng hát tạ ơn. Chúa vì mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đám. Người đã sức dầu tấn phong lên, lạy Chúa xin cứu độ dân Ngài. Trên gia nghiệp này giang muôn phong ca, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Những ai bị bách hại vì sống công chính, được Chúa Giêsu gọi là người có phúc, bởi vì họ thăng tiến nước Chúa và thực sự đang chiếm hữu nước Chúa. Có thể áp dụng mối phúc thật này vào đời sống hôn nhân và gia đình không? Giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, có thể có sự bất hại, và người ta có thể sống mối phúc thật này ngay trong gia đình không? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về việc sống tám mối phúc thật trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tất cả những ai muốn sống cho sự công chính, nghĩa là sống cho ra người và nên thánh theo ơn gọi Kitô hữu, ít hay nhiều, cách này hay cách khác, đều bị bách hại. Bách hại ở đây, dĩ nhiên, được hiểu như là bị hiểu lầm, bị chống đối hoặc bị tẩy chay. Trong quan hệ vợ chồng, trên bình diện tự nhiên, khi tình yêu không được đáp trả, đó là lúc một người phối ngẫu cảm nhận được thế nào là bị bách hại. Chẳng hạn, thái độ vô tình, hờ hững, thiếu quan tâm của một người phối ngẫu luôn làm cho người bạn đời của mình cảm thấy bị bỏ rơi. Khi tình yêu không còn những biểu lộ tế nhị, mà trái lại chỉ được thể hiện một cách chiếu lệ, thì lúc đó quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt, và một trong hai người sẽ cảm thấy bị tổn thương. Không cần có những hành động vũ phu và bạo động, hoặc sự phản bội. Tình trạng thiếu mặn nồng trong tình nghĩa vợ chồng cũng đủ là một cuộc bách hại triền miên mà một người phối ngẫu phải trải qua. Trên bình diện sống đạo, một trong hai người phối ngẫu cũng sẽ cảm thấy thế nào là bị bách hại, khi nên thánh không phải là một đòi hỏi được cả hai vợ chồng cùng chia sẻ. Một người có thể sống hết mình cho niềm tin của mình, và một người hoặc dửng dưng hoặc không tha thiết với ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Lúc đó, chắc chắn người phối ngẫu nào tha thiết với đời sống đạo, không thể không cảm thấy như bị bách hại. Trong cụ thể, rất có thể hai vợ chồng không có cùng quan tâm đến các sinh hoạt tôn giáo. Người thì dành nhiều thời giờ cho các công tác trong giáo xứ, cho các buổi sinh hoạt tôn giáo, cho sự cầu nguyện. Người thì trái lại, xem công việc làm ăn, giải trí, gặp gỡ với bạn bè quan trọng hơn là các sinh hoạt tôn giáo. Người thì xem trọng việc cầu nguyện trong gia đình, hoặc các sinh hoạt phụng vụ trong giáo xứ.
người thì chỉ làm theo một cách miễn cưỡng. Người thì cho rằng nên thánh là ơn gọi chung của mọi tín hữu Kitô. Người thì cho rằng hào quang của sự thánh thiện chỉ nên dành cho các bậc tu hành. Chung một mái nhà, chung một bàn ăn, chung giường, chung chiếu, chung chăn, nhưng không đồng chia sẻ trọn vẹn một niềm tin, con người có thể cảm thấy bị bách hại ngay trong đời sống vợ chồng, khi họ cố gắng nên thánh trong bậc hôn nhân. Và càng ý thức về ơn gọi nên thánh trong gia đình, con người càng đau khổ hơn khi lý tưởng và thao thức của mình không được đáp trả bằng sự đồng cảm. Một cách nào đó, vì muốn sống công chính và thánh thiện, con người bị bách hại ngay trong gia đình của mình. Chúa Giêsu đã từng báo trước về sự bách hại ấy khi Ngài tuyên bố: "Ta đến không phải đem lại bình an, mà là chiến tranh." Ngài còn xác quyết, vì Ngài, những người sống chung trong cùng một gia đình, chống đối nhau là khác. Bị bách hại ngay trong lòng gia đình mình, đó là chuyện bình thường đối với tất cả những ai muốn thăng tiến trên con đường nên thánh. Những ai đang trải qua tình huống này cần phải nhớ rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Họ được mời gọi để xem đó như một thách đố hay thử thách cần vượt qua. Mong mỏi sự công chính, khao khát được nên thánh trong bậc vợ chồng và muốn thăng tiến đời sống hôn nhân và gia đình, tự nó đã có sức thánh hóa và làm cho con người nên phong phú. Những kết quả bên ngoài có thể không đạt được, nhưng điều quan trọng chính là sự lớn mạnh trong đời sống đức tin. Thánh nữ Monica phải trải qua cả một cuộc đời làm vợ trong đau khổ, đi cầu nguyện cho chồng con. Nước mắt đã thanh luyện chính tâm hồn thánh nữ và mang lại hoa trái là sự trở lại cho chồng con. Chúa có thể đặt những ai sống đời vợ chồng vào một cuộc bách hại như thế. Nếu được đón nhận trong tinh thần phó thác, sự bách hại ấy luôn có sức làm cho đời sống hôn nhân được tốt đẹp hơn. Khi con người khao khát nên thánh, Chúa không bao giờ để cho con người phải thất vọng. Giữa vợ chồng có sự bách hại vì sự công chính đã đành, mà giữa cha mẹ và con cái cũng có thể có sự bách hại. Cha mẹ đau khổ vì con cái là chuyện thường tình. Nếu cha mẹ quyết tâm xây dựng gia đình trên những giá trị Kitô, con cái có thể cảm nhận được điều đó. Chúng có thể nghĩ rằng điều cha mẹ đòi hỏi nơi chúng quá khắt khe, hoặc sống theo những điều cha mẹ dạy khiến cho chúng bị bạn bè xung quanh chê cười, xa lánh. Khi không được con cái vâng lời, cha mẹ nào cũng cảm thấy đau lòng. Về phần mình, nếu phải sống theo khuôn thước Kitô của cha mẹ, con cái cũng có thể cảm thấy bị bạn bè bỏ rơi. Như vậy, một cách nào đó, cha mẹ lẫn con cái đều có thể cảm nhận được sự bách hại vì muốn sống công chính. Ngày nay, hơn bao giờ hết, quyền bính của cha mẹ dễ bị con cái khước từ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột về quyền bính này có thể là sự cách biệt giữa giáo dục học đường và giáo dục trong gia đình. Trong lớp học, giáo dục nhân bản và tầm quan trọng của những giá trị đạo đức không được đề cao. Trong gia đình thì trái lại, do thiếu hiểu biết, lề lối giáo dục của cha mẹ không phù hợp với sự phát triển tâm lý và trưởng thành của con cái. Do đó, quyền bính của cha mẹ không được con cái đón nhận. Cuộc xung đột quyền bính này dĩ nhiên làm cho cha mẹ lẫn con cái đều đau khổ. cha mẹ cần phải nhớ rằng, giáo dục con cái nên người, tức là trưởng thành trong nhân cách, là một sứ mệnh cao cả và là một nghệ thuật khó khăn nhất và đòi hỏi nhất. Nước Chúa có chỉ đến là chỉ đến trước tiên trong sự nên người của con cái. Ngoài phương pháp sư phạm mà cha mẹ phải không ngừng học hỏi, ngoài những nỗ lực và sự kiên trì đối với con cái, cha mẹ phải cầu nguyện không ngừng. Sự nên người và hoán cải của con cái thiết yếu là ơn Chúa. Trong những cơn bách hại đẫm máu nhất mà các tín hữu Kitô của mọi thời đại đã trải qua, cầu nguyện vẫn luôn luôn là phương thế và khí giới hữu hiệu nhất. Điều này cũng đúng cho đời sống gia đình. Lời cầu nguyện luôn có sức nâng đỡ cha mẹ, nhất là khi họ gặp khó khăn và thử thách trong việc dạy dỗ con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một giáo xứ nọ, cha xứ khuyến khích giáo dân sống tinh thần mùa chay bằng cách mỗi ngày làm một việc thiện. Cha mời mọi người lên chia sẻ việc thiện của mình đã làm trong một tuần qua. Có người cười trừ rồi xin khóc vì chưa làm được việc gì. Có người chia sẻ việc thiện đó là bố thí cho người nghèo, thăm viếng người bệnh, người già yếu và neo đơn. Một thiếu nhi xin cha chia sẻ việc thiện của cha là gì? Cha xứ ôn tồn đáp: mỗi ngày, cha đều tăng giờ giải tội và khuyến khích động viên người khác làm việc thiện. Nhờ vậy mà giáo xứ càng ngày càng sống tốt, các sinh hoạt có nề nếp và giảm bớt những tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình Mỗi Ngày Một Việc Thiện quả là thiết thực, vì thật ra mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc thiện. Chúng ta có thể làm việc thiện cho chính mình, cụ thể như nhịn một điếu thuốc khi đang thèm, đi bộ một quãng sau khi ăn tối, đang tức giận về việc gì đó, mở nhạc nhẹ nghe và ngủ một giấc cho quên giận, không lớn tiếng, nóng giận, bực tức khi bị người khác xúc phạm, bảo vệ và giữ gìn sức khỏe, không thức khuya và ăn uống có chừng mực, điều độ. Việc thiện mà chúng ta làm cho người khác, cụ thể như không chen lấn đường đi của người khác, nhường chỗ cho phụ nữ hoặc người già trên xe buýt, đưa một cụ già qua đường, chia sẻ cho người nghèo những đồng tiền nhỏ, giúp đỡ người hàng xóm trong lúc hoạn nạn, khó khăn, không cáo gắt, nóng giận và luôn mỉm cười với người khác, nhặt một mảnh rác bỏ vào thùng rác gần đó, vân vân. Việc thiện mà chúng ta có thể làm đối với Chúa, cụ thể là năng tham dự thánh lễ và rước thánh thể, mỗi ngày đọc và suy niệm một đoạn kinh thánh, chầu thánh thể. Việc thiện có rất nhiều quanh ta và có rất nhiều cơ hội để làm. Mỗi ngày một việc thiện có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta, giúp gia đình và xã hội giảm bớt những điều xấu và để cho con người tin rằng thế giới này vẫn còn những người tử tế. Mỗi ngày một việc thiện chẳng có gì lớn lao, nhưng chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới như một nhà tư tưởng đã khẳng định rằng. Tiếng động của một cái khẩy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, chính những việc thiện nhỏ lại làm nên những điều kỳ diệu. Việc thiện chính như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, nhưng nó đã làm cho mặt nước xao động lan xa và xa mãi. Việc thiện dù rất nhỏ, nhưng ví như hương thơm của một bông hoa tỏa ra xung quanh, tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh nhỏ hợp lại, tấu lên một khúc nhạc hay làm say lòng người. Kinh nghiệm của những nhà giáo dục cho rằng, để nhuần nhuyễn một kỹ năng, một môn học nào đó, chúng ta phải luyện tập ít nhất 29 ngày. Thường xuyên là yếu tố quan trọng để trở nên thuần thục, dù đó là môn toán học, văn chương, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, cầu nguyện hay bất cứ kỹ năng của một môn học nào. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện bằng những việc làm nho nhỏ cho người bé mọn, bằng ly nước cho người đang khát, bằng chiếc áo ấm cho người rét, bằng chén cơm cho người đói khát lang thang đầu đường xó chợ, bằng một lời chia sẻ động viên cho người đang cô đơn tuyệt vọng. Tiến trình nên hoàn thiện không phải là phong trào hay chỉ hô hào thực hiện trong chốc lát hay như một cú nhảy đột phá, nhưng phải thực hiện từng bước một trong từng ngày sống. Đây là dự án phải thực hiện bằng cả cuộc đời. Tuy nhiên, vì bản tính con người yếu đuối nên chúng ta ngại ngùng phấn đấu, ngại vượt khó, chúng ta phải cần đến lòng kiên nhẫn. Có một lời khuyên rằng, điều ác dù nhỏ đến đâu cũng không làm. Trái lại, việc thiện bất kể lớn hay nhỏ đều nên làm. Những hành động dù nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu, thiện chí thì dù không hoàn hảo cũng mang dấu ấn của lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức đóng góp một việc thiện vào việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày một tốt hơn. Lạy Thiên Chúa là đấng rất mực thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu mến kiên tâm làm việc thiện, để chúng con trở nên giống Chúa, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Amen.
Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời thời gian trôi, tháng ngày dài tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương. Một niềm vui thiên đường. Thương Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Thương Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.